đêm chia ly nước mắt hoen mi, cô bước ra đi để thôi suy nghĩ. Bao năm qua ta đến với nhau, cho nhau được gì, nay ta còn gì.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio, và để tiếp tục chương trình xin mời quý vị đến với Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, hôm nay là một ngày trời nắng đẹp và không biết Hiền Lương sẽ đem đến cho chúng ta câu chuyện gì đây?
Ây da, chị nói trời nắng đẹp, em thấy hôm nay trời nó hơi nóng quá trời luôn. Thế chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về cái sự oi bức của cái mùa hè thì chúng ta luôn luôn nói về những cái điều mà có người mình cảm thấy phẫn trận lên, phải không chị? Giống như là mình có một cái gì đó mình muốn tung tăng, nô đùa, dạo chơi, đủ thử tất cả các môn thể thao hay là đi chơi chỗ này chỗ kia. Nhất là vào mùa hè thì có những cái dịp mà các em nhỏ thường thường là được nghỉ hè, rồi gia đình, family, rồi tất cả các thứ được mình đi rất là vui vẻ. Thì nhiều cái chủ đề khác nhau, nhưng mà vừa rồi hai chị em mình cũng có hàn huyên cùng tất cả quý thính giả rất là nhiều cái chủ đề, thì nó cũng liên quan đến cái cuộc sống hàng ngày. Thì hôm nay thì em nghĩ nói sơ về cái chủ đề, về cái chút xíu về cái cuộc tình đẹp đẹp gì đó, thơ thơ mộng mộng, rồi nhiều khi vui vui buồn buồn gì đó, chị thấy thế, chị thấy như thế nào?
Thưa quý vị, nói đến tình yêu thì thôi, kỳ rồi chúng ta cũng nói chủ đề tình yêu, nhưng mà tình yêu thì muôn màng vạn trạng. Mình đã nói yêu nghĩa là nếu mà happy end thì giống như là chuyện cổ tích vậy. Mình thấy công chúa
không
lấy
có gì bàn cãi,
lấy nhau rồi xong rồi hạnh phúc đến trăm năm, đẻ ra hoàng tử rồi công chúa vân vân. Còn những cuộc tình trắc trở giống như Romeo Juliet thì nó cũng được đáng đề cao rồi. Những cuộc tình ôi cha trắc trở mà còn lâm ly bi đát rồi.
Bởi vì người ta mới nói là tình yêu thường thì nó có những trải ngang, hoặc là nó không có cái thời gian tuổi thọ cao. Có thể là giống như chị nói là một cái cuộc tình của Romeo và Juliet là như là một cái thiên tình sử rất là coi như là đi vào lịch sử luôn. Nhưng mà em thấy bởi vì cái tình yêu nó đẹp như vậy cho nên nó tuổi thọ nó rất là ngắn ngủi, cái kết thúc của họ là chỉ là chọn đến con đường ngắn nhất, chứ không phải giống như chúng ta là có nhiều cách để giải quyết. Hôm nay không được anh ơi, ngày mai lên đường.
Như vậy là đối với tình yêu thì Hiền Lương nói cũng có cách giải quyết nữa. Thì thưa quý vị,
thì đó mình cũng phải biết cách giải quyết như thế nào cho nó dễ, nó
em đẹp hả?
Nó dung hòa với cái cuộc sống mà mình không phải là cái vấn đề là mình muốn hay là không muốn, mà đôi khi mình phải tập như là một cái sự chấp nhận.
Chấp nhận?
Yeah.
Tức là chấp nhận gì? Chấp nhận tình yêu hay là chấp nhận xa nhau, hay là chấp nhận phụ nhau, hay là chấp nhận ly tan?
Vậy chị muốn cái nào?
Vâng, tại vì khi mà mình nói là nếu mà mình có một cái giải pháp để mà đưa cái cuộc tình của mình đến một cái con đường êm đẹp chẳng hạn. Tại vì thường thường thì trong tình yêu là nếu mà có đau thương là có đánh nhau nè, có ghen tuông nè, có
wow, cái gì mà ghê gì quạnh nhau rồi ghê là bánh mì cũng cháu quạnh nhau đó nghe chị.
Nhớ hồi xưa mấy bà đi đánh ghen thôi, ngày nào là chẳng
tại sao báo, đi đánh ghen tại sao?
Chẳng báo chí là chẳng đưa lên.
Tại sao phải đánh ghen?
Tại vì bực tức.
Bực tức ai?
Bực tức cái người mà đã quyến rũ chồng mình hay là chẳng hạn.
No, em không có đồng ý cái đó. Em nói thiệt, không, em không đồng ý cái đó. Thưa chị cũng như thế tất cả quý thính giả, em nghĩ thôi nha, giống bị quý giả chị nghĩ như thế nào. Nhưng em nghĩ là nếu mà giống như chị nói đánh ghé người thứ ba là điều đó là sai, đó là một cái điều là không có đúng. Nếu giả sử người thứ nhất và thứ hai người ta hạnh phúc thì người thứ ba không có tư cách gì mà chén vào trứng á. Cái điều đó là chắc chắn, cái đó là lỗi tại mình. Và lỗi cái điều đó mà nó xảy ra thì mình nên điều chỉnh lại từ người thứ nhất và người thứ hai. Còn cái người thứ ba là mình, nếu mà mình đổ trách hết cho cái người thứ ba, điều đó là sai, sai hoàn toàn. Mà đến đó là thì mình cảm thấy đó là một cái điều là mình cảm thấy như là một sự tổn thương của mình, và mình cảm thấy con người của mình nó rất là thấp, không nên. Mình phải để con người mình giá trị cao hơn, để cho người ta biết rằng là mất mình là một sự tổn thất của người ta, chứ không phải là một sự tổn thương của mình. Em nghĩ là như vậy. Chị nghĩ như thế nào?
Thì mình chưa có rơi vào cái trường hợp mà mình không biết là không có kinh nghiệm gì để
người
chia
hạnh
sẻ.
Phúc dữ vậy ta.
Dạ, tại vì mình cũng giống như người ta không muốn thì thôi, bắt người ta làm chi. Đi thì cứ đi.
Anh cứ đi đi.
Anh cứ đi đi. Tại vì tình yêu mà khi mà cái người mà đối tượng của mình nó không yêu mình nữa, tại sao mình phải khóc lóc năn nỉ, hay là mình phải làm đủ mọi cách để chinh phục trở lại? Mình nghĩ rằng khi mà tình yêu đã hết thì không cách chi mà giữ lại được. Thì là yêu, nếu không chấp nhận nhau hay là tình đã cạn rồi.
Giữ anh nhưng mà yêu, không có giữ được trái tim của anh.
Dạ đúng rồi.
Cho nên là mình không nên giữ.
Dạ. Tại vì nhiều lúc thưa quý vị, mình có giữ cái người đó mặc gì, nhưng mà người ta ngoại tình trong tư tưởng, làm sao ta biết được? Có phải vậy không ạ?
Chắc vậy quá. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thánh giả, nếu mà chị nói về những cái cuộc tình đau khổ lắm ly bi đạt cho đến cái cuối cùng là tan vỡ và chia xa, thì trước khi mình nói về cái vấn đề đó thì em cũng có một cái câu chuyện của một cái người đó hiện đang sống tại vùng Hoa Thịnh Đốn của mình. Thì cái người đó thì có thể khi mà mình nói ra thì không nên nói về tên của người đó, nhưng mà em có thể nói sơ và rất là ngắn gọn về cái chi tiết của một cái cuộc tình rất là đẹp. Cô này có một cái người bạn dắt đi qua Canada chơi, và sau đó thì mới ghé nhà của cái người bạn đó chơi. Cô này ở đó đúng một tuần lễ. Thì trong nhà cô đó có một cái cậu con trai, cậu nó mới tốt nghiệp ra trường về ngành về computer chị, học rất là giỏi. Sau cuối cùng là hai người cùng qua bên Canada, cũng biết đường đi chơi nhiều, thì cậu ta mới chở mọi người đi vòng vòng chơi vậy đó, rồi đi ăn đi uống vậy đó. Sau khi đi về thì chia tay về thôi, thì cũng có số điện thoại đó, và tối thỉnh thoảng ai biết cũng nói chuyện điện thoại vui thôi. Rồi cái cô này mới rồi bên này mới mời lại bên kia từ Canada qua Mỹ chơi. Rồi có mày chơi, rồi hai người cùng đi chơi, rồi như thế nào đó không biết, thì tự nhiên nảy sinh ra tình cảm. Nhưng mà một cái điều mà em cảm thấy rằng là nó rất là có thể có, và rất có thể là trên đời này cũng không bao giờ có. Cái thứ nhất là cái cô này hơn anh này như 27 tuổi lần á. Yeah, mới đau cái băng cô sau cái sân tên luôn. Thì cuối cùng không biết sao mà cái tình cảm mình không có thể nào mà mình có thể nói được về cái ngôn ngữ tình cảm và cái cảm xúc khi mà mình gặp một cái đối tượng, là mình không có thể nào cân bằng được tất cả những cái điều mà cái quy tắc, cái quy luật và những cái điều mà mình đặt nó ra, tất cả đều phá vỡ hết. Coi như là mình gom góp hết bao nhiêu là mình quăng ra ngoài đường hết, là coi như là chỉ là coi như tiện lên phía trước thôi. Thì hai người cũng rơi ảnh thỉnh thoảng ảnh cũng qua Mỹ chơi, rồi anh cũng đi về, anh cũng qua đây cỡ khoảng vài ba lần vậy đó. Thì có một hôm mà cô ta mới đi cấp cứu vào bệnh viện, bệnh rất là nặng, thì bác sĩ mới nói là sẽ có đời, tại vì cô bị cái thần á chị. Sau cuối cùng cô cũng nói chuyện với anh, cô cũng kể cho anh là nghe là như vậy đó. Trời, anh bay từ Canada qua Mỹ hiện cái thần luôn, cắt một trái thần cho cô đó. Sau khi mà phẫu thuật hai bên thành công, cuối cùng cái người mẹ, trời ơi, muốn sống muốn chết luôn. Người mẹ của anh này là chịu không được. Tại vì có hai lý do không chịu nổi. Cái thứ nhất là cô này là đã có gia đình, có một đứa con rồi và ly hôn. Và cô ta lớn hơn anh này tới 27 tuổi. Anh này là con trai độc nhất. Rồi vậy đó, một cặp chứa có gia đình. Rồi mà đi học ra làm cũng ngon lành. Nhưng mà rồi cuối cùng yêu cô này, rồi đã dạy ra con, cắt bỏ một trái thằng hiện cho cô này nữa. Coi như là cái tình yêu nó sẽ đưa đến từ cái vấn đề, cái ngôn từ hay là cái cảm xúc giữa con người đối với con người khi mà mình gặp nhau, đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà họ có thể hy sinh cả cái 50% sinh mạng của mình khi mà cắt một cái bộ phận ở trong con người của mình để mà mình tặng cho cái người mình yêu thương. Đó là một cái điều em thấy nó rất là vĩ đại, không phải người nào cũng có thể làm được. Ngay chính bản thân của mình, nếu mà cha mẹ mình mà cần đến cái đó, điều đó, thì em nghĩ không biết là mình có làm được cái điều đó hay không. Tại vì mình rất là sợ nếu mà mình có chuyện gì thì ai là cái người chăm sóc cái gia đình nhỏ của mình. Đó là một cái điều mà em phải nói là trong cuộc đời không phải ai mà có thể làm được cái điều đó. Trong khi mà cái tình yêu và cái thời gian nó không phải là dài, không phải là nó đủ để mà nó hy sinh đến nhiều như vậy. Thì em nghĩ rằng là anh này là một cái người đàn ông, phải nói rằng là em nói trên đời này chắc nó cũng rất là ít có. Thì cái sự đàm tiểu của bên ngoài xã hội cũng như gia đình là có nhiều cái vấn đề rất là trái ngược chiều với nhau. Nhưng mà cứ nghĩ rằng là hai người là chỉ là một cái tình yêu chập choạng thôi, là giống như là thích như vậy thôi. Nhưng mà rồi 5-3 bữa cũng sẽ chia tay. Tại vì một cái sự chênh lệch quá sức lớn là như vậy. Nhưng mà không phải, hai người đã gắn bó với nhau, sống với nhau bằng một cái tình yêu rất là thật sự. Người ta sống cho đến bây giờ là trên 20 năm. Và sau đó cái người mẹ của anh này, bà ta đi tu luôn. Bà cảm thấy rằng là có nhiều cái suy nghĩ như thế nào thì mình thấy giống như là bà cũng mới đau thì phản đối, nhưng mà sau đó bà cũng là một cái duyên phận của con mình, cũng chúc phúc cho con mình có nhiều cái cuộc sống tốt đẹp và có nhiều cái điều vui vẻ nhất đến với con của mình. Thế em nghĩ là như vậy. Thì em thấy đúng là một người phụ nữ rất là may mắn và rất là hạnh phúc. Có thể trong cuộc đời là mình có thể nói về vấn đề tiền bạc thật là nhiều. Đó là một cái điều mà ai cũng muốn, hoặc là mình có rất là nhiều cái điều kiện trong cái cuộc sống của mình. Đó là một cái điều mà rất khó mà nó được toàn nguyện. Nhưng mà em thấy trong cái cuộc đời này, cái hạnh phúc và cái điều mà mình cảm thấy là khó nhất là mình gặp được một cái người yêu thương mình thật sự, và họ thấu hiểu, có thể chia sẻ cho mình một phần trong cái cuộc sống. Đó là một cái điều mà em phải nói rất là một cái cuộc tình và một đôi vợ chồng em cảm thấy là rất là khó mà tìm được. Theo em nghĩ là như vậy. Thì chị nghĩ như thế nào về trong cái vấn đề mà như em vừa kể cho chị?
Vâng, thưa với quý vị cũng thưa với Hiền Lương, tại vì người ta nói rằng là tình yêu là nó do trái tim chứ không phải do lý trí. Khi nhất là cái người phụ nữ này may mắn đã tìm được một người yêu mình mà có thể hiến tặng cho mình cả một cái trái thận. Đó là một người, cái tình yêu này rất là hiếm hoi. Và hai người đã dù sao cũng đã được kết hợp với nhau và đã đi đến một cái kết quả, là cái kết cuộc đó là được hạnh phúc bên nhau. Dù bao nhiêu năm nữa thì cái tình yêu đó cũng rất là trân quý và rất là hiếm, hiếm thấy ở đời. Thì Nam Anh nhớ là có một chuyện hồi xưa Nam Anh cũng hồi đó thôi, cái thời của mình còn nhỏ, mình đi chơi, một đi chơi dường như ở nhà có mấy chị em, nhiều chị em cũng có cô đi chơi với nhau, thì mấy người chị thì có những cái người bạn trai đi chơi, hồi cái thời đó là chỉ có ăn đi chơi nhớ đầm này kia nhỏ thôi. Và cái người chị á thì có một người bạn trai, rồi khi mà đi chơi với nhau như vậy thì người bạn trai đó mới cảm thấy là thương của em chứ không phải thương của chị.
Chà chà, cái này ngang trái quá ha.
Chà, nghe dù cho là biết cô chị đi chơi quá trời cũng chắc cũng có tỏ tình rồi gì đó, hai chị amise với nhau, nhưng mà khi mà đi chơi, thường thường ở Việt Nam mà đi đâu cũng đi, đâu có phải như bên đây tự do đi đâu phải kéo em kéo đồ đi cho bị khỏi bị la bị rầy đó. Và lúc đi chơi mình nguyên vậy thì cái người đã cảm thấy cái tình yêu mình không phải là cho cái người mà mình yêu, không phải là người chị mà là người em. Và rốt cuộc là gì? Rốt cuộc rằng hai bên phải chia tay. Dạ, không chia tay nhưng mà không thể nào mà hồi đó còn nhỏ mà không thể nào mà đi với chơi với người em được,
mất tiêu luôn hai người luôn,
rồi thành là mất luôn cả hai người.
Wow, cái này buông chuyện này lộ nghe.
Dạ bởi
không có lời nha.
Dạ bởi vậy, bởi khi đến khi mình nhận diện được ra thì người kia không thể nào mà nói là thôi tôi giờ tình yêu của ta đến đây là chấm dứt, tôi phải đi chơi hay là với cô em hay như vậy cũng được, mà em thì không thể nào, tại biết cái anh này là người bạn của người chị của mình, cũng không thể nào thì nên đi chơi với người này được, thành ra cái tình yêu này nó đã chấm dứt. Mà trong cái sự luyến tiếc của trong sự đau khổ của một từng nhân vật khác nhau, và mỗi cái đau khổ nó là một đau khổ khác nhau. Đó là những cái trong những cái chuyện tình nó không có được đạt được, nhưng mà nó cũng có những cái giây phút khi đến bên nhau, nó cũng có những giây phút vui.
Em nghĩ cái đó là không phải là vui, không phải là giây phút, nhưng mà đó là giống như một sự ngộ nhận.
Ngộ nhận.
Chị đồng ý không?
Mình nghĩ có lẽ là cái người kia chưa tìm đúng cái tần số của mình, khi giống như mình thấy hợp, thấy đi chơi vui vẻ.
Dạ. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thì như em thấy là giống như chị nói là có nhiều cái cuộc tình này éo le như vậy thì không biết cái đối phương như thế nào, nhưng mà cái cuối cùng là có như là khi mà có người mà có nhiều cái vấn đề quyết định mà mình không quyết định dứt khoát được thì cuối cùng là mình mất cả hai luôn. Cho nên em thấy giống như trong cái cuộc sống, cái điều mà có người luôn luôn có một cái sự lựa chọn bất cứ mà dưới hình thức nào, trên đời này có hai cái vấn đề mà mình không lựa chọn được, thứ nhất là cha mẹ và thứ hai là con cái. Đó là hai cái điều là dứt khoát mình không bao giờ lựa chọn được. Còn tất cả những cái điều gì mà mình sống yêu thương hay là chia tay, mình đều có được sự lựa chọn. Nhưng dạ mà em thấy giống như cái người mà có yêu thương mình bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng nên cố gắng trân trọng và yêu quý, đừng để mà nó rời khỏi cái tầm tay của mình. Còn nếu mà giả sử mà mình gặp được một cái người mà phù ta thì mình cũng nên tha thứ. Tại vì khi mình tha thứ rồi thì mình cảm thấy là con người của mình sống tốt hơn, chứ không phải là mình nói phải là phải buồn bã, phải là thù ghét, hay là phải gặp cái người đó phải hằn thù tội ngày, phải nhớ cái người đó là mình không mà ray rất, mình ray rất là mình không mà quên người đó được. Không, mình phải đi ra khỏi đưa cái người đó rời khỏi trái tim của mình, quên hẳn cái tên người đó, delete cái số phone đầu tiên, delete cái email là thứ hai, thứ ba là lau dọn sạch sẽ, chu dọn sạch sẽ hình bóng người đó từ trong cái trái tim của mình. Đó là một cái điều rất là khó khăn nhất, là khi mà để cho người đó rời khỏi trái tim của mình. Thì chị nghĩ như thế nào?
Vâng, thưa với quý vị, hôm nay chúng ta có
người khách.
Dạ, Minh Thúy. Minh Thúy cũng là một cái người cũng là phụ nữ chúng ta. Chúng ta đang nói đến chuyện tình yêu. Và cái tình yêu này có thể là tình yêu dang dở, tình yêu trắc trở, tình yêu phụ nhau. Thì không biết cái quan niệm của Minh Thúy thì nghĩ rằng là tình yêu thì nó có nhiều cái góc độ khác nhau. Đối với Minh Thúy thì đối với tình yêu đẹp là tình yêu như thế nào? Hoặc là
đối với Minh Thúy thì nói cho
đêm chia ly nước mắt hoen mi, cô bước ra đi để thôi suy nghĩ. Bao năm qua ta đến với nhau cho nhau được gì, nay ta còn gì?
Em nói tại sao mình phải quên một người? Mình có thể là mình chấm dứt, mình không còn cái quyến luyến, nhưng mà mình có thể là bạn. Mình đâu có cần phải coi nhau chỉ như kẻ thù, nhưng mà mình có thể là bạn. Không có thân thiết như ngày xưa, nhưng mà mình có thể là bạn, để lâu lâu mình có thể gọi nhau đi ăn uống hoặc là ngồi nói chuyện với nhau.
Ồ, dạ thưa chị, cái đó gọi là chia tay khi mình còn yêu nhau.
Em không nói là yêu nhau chị, không, nếu mà yêu nhau thì không chia tay.
Tại vì có nhiều hoàn cảnh mà không thể đến với nhau được, bắt buộc mình phải chia tay.
đối với em thì cái trường hợp của em á, em vẫn chia tay nhưng mà em vẫn không phải là, em vẫn ngồi nói chuyện với nhau được và vẫn ăn cơm ăn nước, nghĩa là
vậy. Con yêu không?
Không.
Why?
Không.
Thì theo chị thì cái nào là tốt nhất?
Câu hỏi chị cái nào là tốt nhất là sao? Ở với nhau tốt hơn hay là xa nhau tốt hơn?
Nếu giả sử như mà mình coi nhau như là bạn thì mình sọc như vậy, tại sao mình phải chia tay?
Dạ, cái bạn và sống với nhau nó hai cái nó khác nhau chị. Thí dụ như là chị em gặp với chị, em có thể tâm sự với chị, nhưng mà nếu mà sống chung mà gặp nhau mỗi ngày 24/24 cái chuyện đó nó khác.
Mời chị.
Vâng, đây cái khúc này hơi
găng này,
không phải hơi găng, nhưng mà dụ như á hai người đang yêu nhau.
Dạ.
Rồi cái người kia tự nhiên tìm thấy một người khác yêu hơn cái người này.
Dạ.
Rồi cái người này cảm thấy là mình bị phụ.
Bị phụ.
Rồi mình bị
em
giống
vẫn
như...
happy với em vẫn happy chia tay.
Với chứ mình không... thấy mình bị giống gì, mình hơ cái giống như
cái,
là
cái
mình
tin tưởng cái,
dạ,
cái
dạ,
sự
tin tưởng,
trao
giống,
đi.
Dạ. Khi mình cho một người, người ta nói chọn mặt phải gửi vàng, kỳ này yeah. mình gửi vàng đâu không biết, nhầm tướng cướp hay là
không.
Cái gì đó, mình
đó,
cảm
đó,
thấy mình bị hờn.
Mặc
cái đó.
Dù em có bị phụ đi chăng nữa, thì tại sao mình chia tay trong cái găm gút mà mình không có chia tay trong cái vui vẻ và mình vẫn là bạn. Thí dụ như trường hợp mình có con chẳng hạn, mình đâu có muốn là con mình nó phải quyết định gặp bố nhưng không được gặp mẹ. Gặp mẹ không được gặp bố. Con cái vẫn có thể gặp bố mẹ, vẫn ăn cơm chung, vẫn đi chơi chung với nhau. Mình đâu có cần phải mà làm cho con mình nó khó xử cái chuyện mà...
Không, cái đây là mình đang nói về cái vấn đề là tình cảm. Mình chưa nói đi sâu vào vấn đề hôn nhân. Nếu mà đi sâu vào hôn nhân thì tập tới chứ có lẽ mình phải bàn sâu thêm chuyện này. Còn cái này là vấn đề mới là... No, cái này là mới tình cảm yêu đương thôi.
À, chị nói là cái mới cái điệp...
Giao
đầu.
Hồi một hồi mình đầu.
Ôi giáo đầu, nếu mà khi mà em yêu nhau mà cái người đó không yêu lại em đó thì em vẫn là bạn, em vẫn thích là vẫn là bạn gặp nhau.
Nhưng mà là rất ý em nói, có những trường hợp nó không ngoại lệ, ai cũng muốn trở thành một cái người bạn. Nhưng mà cái điều rất là khó khăn là khi mà cả đối tượng người ta đã có một cái người thứ ba rồi thì mình rất là khó mà chấp nhận là trở thành một người bạn.
Sao em nghĩ em vẫn là bạn, em vẫn thích là bạn.
Nhưng mà người ta không thích.
Ồ, người ta không thích cái chuyện đó khác. Nhưng mà thí dụ như là nếu mà người ta cho em cái cơ hội để em đi ăn chung hoặc là ngồi nói chuyện nữa, em vẫn nói chuyện được chứ không có, không có thể là tôi nhìn cái mặt cái anh đó rồi tôi là không có thể nào mà tới liếc con mắt, hay là tôi không thể nào để cái hình bóng đó chứ vào cái con mắt của tôi được. Cái đó em không phải là cái em không có nghĩ như vậy.
Dạ vâng, như vậy thì nhưng mà cái tình yêu cho dành của mình dành
thì
cho cái người
nữa.
Đó không
vẫn,
còn nữa.
Em vẫn là người thất vọng khi mà em đã trao đi mà không được người đó đáp lại. Em vẫn có cái sự thất vọng.
Nhưng mà không
vậy là chị chưa còn phải là yêu.
Ồ vậy hả?
Chưa.
Chị nói là em chưa có đắm đuối yêu.
Đúng.
Yêu đắm đuối.
Yêu là có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, yêu là coi như là sống luôn, sống đời luôn. Tới chết luôn.
Cái gì?
Mà thứ hai nữa là cái tình yêu nó chưa có đến cái mức độ mà mình phải trở thành tình bạn. Tại vì ấy, khi mà cái tình yêu mà đi qua cái tình bạn vượt lên rất là cao qua khỏi tình yêu và đến một cái level mà gọi là nó, mình không thể nào diễn tả đó là một cái tình cảm gì, thì tất cả đó là trở thành tri kỷ. Mà là
em chưa biết yêu.
Mà tri kỷ thì là cái điều mà nó rất là thiêng liêng. Mình không bao giờ buồn về cái người đối phương của mình và mình không bao giờ giận về người đối phương của mình. Và mình cảm thấy cho dẫu mình và cái người đó mà có thể là buông tay, rời xa tất cả, nhưng mà họ rất là mỗi người giữ một cái vị trí, họ sống trong cái tình yêu của họ để mà họ làm những cái điều tốt nhất. Có hai cách. Một cách thứ nhất là họ chọn con đường cô độc. Họ sống như vậy, họ không muốn quen bất cứ cái người nào. Cái cô độc nó không phải là cô đơn. Có nghĩa rằng là họ sống cô độc. Họ muốn tìm một cái nơi mà yên tĩnh nhất để họ tu dưỡng cái điều mà luyện tập để mà họ trở thành một con người làm những cái việc mà họ...
Tâm linh.
Không phải là tâm linh mà đeo đuổi một cái lý tưởng. Ví dụ người ta làm việc, họ đeo được cái lý tưởng đó để họ trở thành một cái người phải nói là rất là siêu phàm chứ không phải người bình thường. Còn bằng đây mình nói là cô đơn là cái sự buồn bã, cái khi nào mình cũng cảm thấy là buồn phiền lo âu là mình suy nghĩ vỡ va và vẫn mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái cô độc là họ không còn muốn, họ rời xa tất cả những cái nơi ồn ào, họ muốn yên tĩnh, họ còn một cái cuộc sống rất là giản dị, họ đeo đuổi cái sự nghiệp và họ đeo đuổi một cái mục đích để họ đi. Thì khi cái tình yêu của họ không đạt tới cái điều như họ mong ước thì họ sẽ đeo đuổi cái sự nghiệp và họ tiện thẳng tới cái điều mà người bình thường không làm được. Tại vì nó đòi hỏi là con người là phải có sự tu dưỡng về tất cả các thứ và họ sống một cách rất là giản dị và rất là yên tĩnh thì họ mới đạt được cái đỉnh điểm của cái thành công của họ. Chứ không phải là vấn đề giống như bình thường như mà mình nghĩ. Cho nên những người cô độc họ sống rất là giản dị nhưng mà họ có một cái hạnh phúc của họ. Họ đeo đuổi cái lý tưởng của họ mà những người cô độc thường thường họ thành công rất là cao. Giống như em thấy
chị thì có thể là thời giờ em chưa biết yêu.
Không phải là mình không chưa biết yêu nhưng mà đôi khi em thấy mọi người có cách yêu khác nhau. Giống như bản thân em, ví dụ như em trong đời em cũng chưa yêu. Nhưng mà nếu mà giả sử như mà em có yêu một cái người nào đó thì em cũng có thể không nhất thiết mình phải sống với người đó. Và cũng không nhất thiết là mình phải là 24/24 giờ phải gặp người đó, hoặc là mình phải bắt buộc là mình phải ở bên cạnh người đó hoặc lại cái người đó. Không, nó không hẳn là như vậy. Cái tình yêu theo cái cách nhìn và cái cách suy nghĩ riêng của mỗi người. Mình yêu thì mình có thể là sống trong một cái thế giới, một cái tình yêu riêng của mình. Mình giữ nó, mình bảo vệ nó. Mà mình cảm thấy mình rất là happy. Chứ không phải nhiều người đi ra đường tay nắm tay rồi đi chỗ này chỗ kia chơi, đi có như là hang cùng ngõ hẻm nào cũng thấy hết á. Thậm chí là đưa tất cả đầy chằng chịt trên tất cả các mạng Facebook lên, họ chứng minh được là cái tình yêu của họ là nó nhiều đến như vậy. Nhưng mà thắc cụ công em thấy nó trọng rộng, nó không có cái gì hết á. Tại vì cái tình yêu nó rất là thú vị. Mỗi cái người họ bên nhận và bên cho, họ cảm nhận về cái cảm xúc của họ từ trong cái cảm xúc từ cái trái tim của người ta. Thì quá cả thể hiện những cái hành động. Khi mình gặp gỡ một cái người đó, mình không cần nói những cái lời yêu thương, mình không nói bất cứ cái gì, nhưng mà mình cảm nhận được rằng là cái đối phương và mình có một cái tình cảm gì đó rất là đặc biệt trong người của mình. Chứ không bao giờ mà nói những cái người mà nói I love you là coi như là cái đó là không bao giờ tin. Tại vì những cái vấn đề như vậy nó không có. Những cái người mà người ta yêu thật sự thân thương hầu như người ta không nói ra. Em nghĩ là nó như vậy. Thế em nghĩ là như vậy.
Em thì em lại nghĩ khác. Em nghĩ mà có thương em thì phải nói, không nói làm sao biết họ.
Wow, nhưng mà em nói cho chị nghe, cái đó là cái dở nhất của người phụ nữ mình. Bắt người ta phải nói.
Người ta nói thường thường là yêu bằng tay mà đàn ông là yêu bằng mắt. Thì em nghĩ cái đó là đúng lắm đó chị. Em nghĩ là em cần cái người đó nói thì
chết rồi, người ta dễ dầu quá. Em mà ai mà nói yêu em là em chạy mất tiêu luôn á. Dạ. Chạy mất dép luôn.
Nhưng mà không nói yêu em thì làm sao em biết người đó yêu em?
Chà, trời ơi, mới chết chứ chị. Chị thì sao?
Mình thì có một cái trường hợp thì mình cũng chia sẻ thôi. Đến khi hai người mà yêu nhau tiến một cái thời gian nào đó, vì cái thời cuộc, vì một cái trắc trở nào đó, anh này phải đi lấy vợ. Anh đi vợ và nói chia tay với người này. Nhưng mà mình thấy rằng là cái người kia chấp nhận. Nếu mà anh lấy vợ mà anh hạnh phúc thì cũng nghĩa là cầu chúc hạnh phúc cho anh. Và cái người đó nó vẫn cứ trân quý những cái lúc, cái khoảnh khắc, cái thời gian mà mình ở với bên nhau. Và những khi nào thế bây giờ, dù như nghe một cái bản nhạc hồi xưa hai người đã từng nghe, nó vẫn cảm thấy nó xúc cảm chào dạt, nhớ đến cái thời hạnh phúc của mình, mà không hề là oán trách người này tại sao bỏ mình đi lấy vợ chẳng hạn. Hay là
em đồng ý cái đó. Tại vì mình xa nhau đâu có nghĩa là mình phải găm gút nhau hoài.
Không đó. Biết cái nha, cái đó em thấy hơi bị nhiều đó.
Bị rồi, nhiều sao?
Gặp cái mặt là muộn, qua cảnh sát ta bắt cho rồi.
Không có đâu. Mình thấy rằng là mình vẫn trân trọng cái tình yêu, vẫn trân trọng những cái khoảng thời gian mà hai đứa bên nhau mà rất là hạnh phúc, rất là nghĩa là thân thật với nhau. Và dù cho bây giờ vì cái nghịch cảnh nào đó anh chàng phải chia tay, thì mình nói là nếu mà người kia đem lại hạnh phúc, mình sẵn sàng.
Em đồng ý.
Để nhưng mà mình rất là trân trọng những cái giây phút mình ở bên nhau tới, dù cho bao nhiêu năm, khi mà mình nghe lại cái bản hồi xưa, mình vẫn cảm thấy, nó mình không cảm thấy là mình thù hận hay là mình ghét hay là mình phải nguyền rủa cái tên này chẳng hạn.
Em không biết sao cho em, tại nhiều người họ đi bên nhau nhưng mà đôi khi thầy có nhiều vấn đề rất là đặng cây, nhưng mà người ta không nói được, người ta không thể nào mà diễn đạt ra những cái điều mà người ta họ có thể làm ra những cái chuyện phải chia sẻ hoặc là thế này thế kia, nó rất là khó. Tại vì trong một cái vấn đề tình cảm nó có nhiều cái vấn đề mà suy nghĩ, mà cái quan trọng nhất là lúc mà nó đã có vấn đề rồi thì trong tư tưởng của mỗi người là đã có một cái chớm nở là không vừa nhau rồi. Mà khi mà đã có cái chớm nở không vừa nhau rồi á thì chắc chắn là nó sẽ có vấn đề. Còn nếu mà vấn đề mà nếu mà mình nghĩ mà nó đơn thuần thì nó sẽ không bao giờ có những cái vấn đề nó xảy ra, như em nghĩ là như vậy. Nhưng mà theo như em thấy là bất cứ cái gì cũng vậy, khi mình gặp được một cái đối tượng của mình thì ít nhất ra là mình phải thấu hiểu một cái người bạn đời, cho dẫu là mình chưa biết là cái tình yêu hay là tình cảm nó đi dài hay là một đoạn đường ngắn, nhưng mà ít nhất ra là mình cũng nên có một cái gì đó để mà thấu hiểu và cái người đối phương của mình, thì cái tình cảm nó có cái sự lâu dài hơn. Không có người tốt, chỉ có người biết điều thôi.
Đúng.
Chính cái người phụ nữ đôi khi mình có một cái điều mà hầu như chị em phụ nữ mình có một cái điều rất là dùng cái từ dài, rất là thích nghe những cái lời đường mật của người đàn ông nói. Nó nói mà nghe khoái dễ sợ luôn, là rất là thích. Rồi thích cái này cái kia rồi như vậy. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà làm cho cái người phụ nữ rất là dễ bị tổn thương. Nhất là cái thời gian bắt đầu mới yêu, cái gì cũng là chăm sóc chú đạo lắm, cái gì cũng nói ngọt ngào. Sau này về không có cái đó, tự nhiên người phụ nữ cảm thấy nó buồn. Rồi cái buồn đó nó sinh ra nhiều cái hoài nghi, rồi cái nghi ngờ nó đủ thử chuyện đến đời. Cái trời ơi, thằng cha này hồi xưa nó tặng mình, nó cua mình, nó yêu mình thì nó ngon, nó ngọt, cái gì nó cũng cá lăng hết. Bây giờ gì đâu mà coi như là quăng mình giống như bên lề đường
cái
vậy.
Chuyện đó 10 người là hết 9 người rưỡi nó như vậy rồi chị.
Thì cho nên em nói cái đó không phải là tình yêu. Cái đó là chị có rằng là khi mà hai người gặp nhau cảm thấy thích nhau và hai người cần nhau trong cái lúc đó, và họ cảm thấy là rất là thích hợp để mà lấy nhau trong cái thời điểm đó thôi. Còn nếu mà nói về cái tình yêu á, đụng theo một cái nghĩa nó, thật ra em cũng bị cái tình yêu nó là cái hình dạng là ra làm sao. Nhưng mà theo em á, nếu mà là con người của em á, thì em nghĩ nếu mà là tình yêu là phải trải qua rất là nhiều cái đoạn đường đi, có thể là niềm vui hay nỗi buồn. Trên cái đoạn đường đi của mình nó dài lắm. Cái lúc thì nắng, lúc thì mưa, lúc thế này, thế khác. Mình có cùng nhau đi trải qua những cái đoạn đường đó hay không? Đó mà gọi là tình yêu. Còn mà cái tình yêu mà nặng đẹp thì đi, trời mưa thôi em ơi, nhà ngủ đi cho mất tiêu cho rồi.
Nhưng mà
thì cái đó là cái điều mà rất là khó.
Em hỏi chị, nếu mà nó không có cái khởi sự ban đầu, thí dụ như cái người đó không có nói với em họ thích em, thì làm sao em biết mà em tiến tới với cái người đó?
Không có. Tình yêu là chị phải có cái cảm nhận.
Ôi, em
cảm
sợ,
xúc
em cảm xúc
của đối
của
phương.
Em sợ nó bị trật lắm chị, thành ra em cần phải cái người đó nói ra thương em thì em mới có thể là em định gọi là cái gì nè, gọi là nhận định xem em có thể thương người đó hay không. Mà nếu người đó không tỏ ra họ thương em thì xin lỗi chị nha, chắc không bao giờ em tới đối với cái người đó.
Nhưng mà phần nhiều á, những người thương họ đâu có cần phải nói. Họ có những cái cử chỉ giống như là em biết rồi. Em thích ăn chua chẳng hạn thì anh mua xoài tới cho em ăn.
Nhưng biết mà em không thích ăn xoài nhưng em thích ăn cóc làm sao?
Thì đó thì bởi vì cái người yêu mình mới biết là cái người đối tượng của mình thích á, cô này thích ăn xoài, cô này thích ăn cóc, cô này
nhưng khoan sĩ nha. Em nhớ là như khi yêu rồi ăn cái gì cũng được hết. Không ăn cay à, cậu không ăn cay à?
Không, không. Em ý đó nói là không có nói, không có nói gì.
Họ đoán được cái tâm lý, nhưng mà em nói thật với chị, em cần cái người đó chứng minh, chứ em không thể nào mà đoán em sợ đoán lắm, tại vì em nghĩ rằng đôi lúc em đoán trật, em nghĩ rằng cái
thí dụ như em á,
em sợ cái đoán trật. Thí dụ em đã có cái ánh mắt mà em đã chấm cái người đó rồi.
Ôi trời.
Mà, thí dụ em nói thí dụ thôi nha. Thí dụ em chấm cái người đó mà em đang chờ họ coi họ có cái lời nói coi họ có đáp có thích lại mình hay không, mà chờ hoài cái người đó không nói á, thì coi như là em chịu thua, em bó tay, em phải đi về hướng khác.
Thì ra là vậy sao?
Dạ.
Để em nói cho chị nghe nè, nếu mà cái quan điểm tình yêu của chị mà theo một cái chiều hướng như vậy là chị chết chắc luôn.
Vậy.
Tại vì sao? Những cái người mà mồm mép á, là những người đã bá trợn lắm, là nói rất là hoa mỹ thì là được lòng của chị. Còn mà anh chàng mà coi như là đứng trong một cái góc á, không phải họ không có cái khả năng mà năng khiếu để mà nói những cái ngôn từ đó, là những cái người rất là thật lòng.
Em không cần phải hoa mỹ. Em
không có cần... nhưng mà những cái người mà họ yêu mình, họ thích mình, họ đứng từ
xa, họ yêu thầm là đối với em không được rồi. Em nghĩa là em không cần phải hoa mỹ, không cần phải nói hay, nhưng mà ít ra là phải nói. Đối với em như vậy, em không cần phải là dùng hoa mỹ để nói chuyện với em những cái ngôn từ đẹp gì đó. Em chỉ cần họ chân thật nói với em một lời,
tức là tỏ tình đó.
Dạ. Cái điểm ban đầu á, điểm đầu tiên, điểm mấu chốt
là vâng. Như vậy thì đó là những người mà thích cái người đối tượng của mình phải tỏ tình.
Dạ,
còn cái những người mà dụ như không tỏ tình được, họ thể hiện bằng những cái hành động thì sao?
Dạ, nếu mà họ thể hiện hành động mà em đoán được thôi nha, thì em cũng có thể em gần gũi với cái người đó và cũng có thể nói chuyện, nhưng mà em vẫn mong chờ một câu nói.
Rồi.
Chết rồi, xong hàng luôn. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thân giả, ở đây là chỉ có ba chị em mình thôi.
Yeah.
Là ba cái suy nghĩ nó khác nhau. Và rất là cái nhiều cái suy nghĩ nó rất là trái chiều. Thì không biết trên một cái thế giới này nó rộng lớn như vậy thì không biết cái suy nghĩ nó như thế nào.
Yeah.
Nhưng mà là cái cuối cùng chúng ta mới có một cái điều mà như em thấy rằng là cái cuối cùng mình là cái người quyết định.
Đúng.
Đúng chưa?
Đúng.
Mình muốn hay là không.
Đúng.
Nên là cái điều mà, nhưng mà em thấy cái tình yêu nó cũng phải là do mình tạo ra nữa.
Đúng,
mình phải biết tranh thủ.
Đúng, đúng, em tranh thủ. Ví dụ em phải nói chị là nếu mà em đã chấm cái người đó và em vẫn tiếp tục em...
Chị
em
chấm là... cái người đó nhưng mà cái người đó không thích mình thì làm
mới,
sao?
Bây giờ em mới nói
phải
chị quyết, nếu...
Phải, mình phải chinh phục.
Đó.
Ấy, chinh phục bắt cái nào dạy em đi hai sư tỷ. Chinh phục bắt cái nào?
Em không biết cách chinh phục nhưng mà em sẽ vẫn... Nghĩa là mình có những, giống như người đàn ông á, vẫn có những cái hành động, phải không?
Chà chà, cái này hơi khó.
Mình có những cái hành động nhưng mà mình chờ hoài mà cái người đó không đáp lại hoặc không gì hết, coi như là mình bị hư, mình bị chật, mình bị rớt đài, thì mình đi về hướng khác. Đó là em mới nói chị đó.
Em thì khác chị.
Dạ hả? Chị
em không cần biết, em thích người đó là em theo tới cùng.
Ok, em không đủ khả năng để đi tới cùng.
Ủa?
Em vẫn chờ cái người đó trả lời, mà người đó không trả lời coi như em đi hướng khác rồi đó.
Rồi đi tới cùng bằng cách nào?
Đó.
Đi tới cùng bằng một cách là mình có một cái thời gian và mình có một cái cơ hội để mình tìm hiểu những cái điều mà cái người đó có phù hợp với mình hay không.
Ồ, lẽ nhiên mình thấy phù hợp mình mới chấm chị.
Không, nhưng mà đôi khi không phải là cái đối tượng khi mà mình gặp là coi như là một người bạn. Nhưng mà trong khi cái thời gian mà mình gần gũi với một người bạn, lúc đó mình mới cảm thấy là có hợp hay không, rồi nó mới nảy sinh ra cái tình yêu. Chứ không hẳn là mình gặp là mình yêu liền, không có được.
Đó,
mình
dạ.
Gặp mà mình yêu liền là
có nhiều cái tên ấy cú đờ phút sao, tiếng xét ái tình gì sao?
Không, em nghĩ không, là không. Chưa cái tính, em không có cái chuyện tiếng xét ái tình. Nhưng mà em nói là bước đầu nếu mà em chấm cái người đó là em chỉ chấm thôi, chứ chưa thẳng là em yêu.
Ừ.
Phải không? Phải không? Mình phải... có hạp với mình, hạp con mắt, hạp gì đó thì mình mới bắt đầu mình để ý tới một cái người đó, chứ mình chưa hẳn là yêu. Cái đó là chưa hẳn là yêu.
Để em kể cho chị nghe một cái cuộc tình này rất là đẹp, rất là thiêng liêng, và phải nói là một cái cuộc tình mà em rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà cuối cùng để em kể tiếp hai người này yêu nhau, yêu rất là say đắm, yêu mà rất dùng cái từ là rất là tao nhã và thánh cao lắm, yêu một cách mà họ phải nói rằng là đúng là một cái tình yêu theo cái nghĩa của nó. Nhưng mà trong khi mà hai người yêu thương như vậy á, thì mới có một điều xảy ra rất là bất ngờ khi cần cô gái đó người ta biết được. Thì cuối cùng là hai người mới có giống như là một cái sự là không có vừa lòng nhau nữa. Nhưng mà họ rất là yêu. Nhưng mà cái tình yêu có thể rằng là em nghĩ là nó rất là ích kỷ. Tại vì khi mà có người mà có cái tính ích kỷ thì mới thấy là cái nguyên tắc là bị sai. Còn nếu mà cái tình yêu mà mình nghĩ nó là quả thiêng liêng mà quả đẹp á, thì mình không có thể nào mà mình bắt cái lỗi đó được. Nhưng mà rồi cuối cùng cái người đó họ bắt cái lỗi đó. Cuối cùng hai người không nói lời chia tay, nhưng mà gần như là chia tay. Tại vì họ đến với nhau cũng trong im lặng, có nghĩa là hai người chưa bao giờ
và lặng lẽ chia tay,
chưa bao giờ nói là đối phương là mình yêu người đó hay là người ta yêu mình. Nhưng mà khi mà đó rồi người ta cũng lặng lẽ chia tay, chia tay trong cái hạnh phúc chứ không phải là chia tay trong đau khổ.
Đấy, em thích như vậy.
Có nghĩa rằng là không phải giống như hồi nãy chị nói, có nghĩa là người ta chia tay nhưng mà rất là văn minh. Có nghĩa là người đàn ông á, thì không biết như thế nào, nhưng mà em thấy có vẻ là nhìn có vẻ hơi ray rất chột xỉu. Nhưng mà đối với người phụ nữ thì càng ngày là càng xinh đẹp ra. Và người phụ nữ càng ngày em thấy có một cái gì đó nó rất là văn minh. Và họ sống có vẻ yêu đời lắm. Và là họ phải nói là có người họ không biết là như thế nào. Nhưng em nhìn bên ngoài em thấy như vậy. Nhưng mà cuối cùng em mới hỏi cô ta thì cô ta mới nói rằng là tại vì cô đang sống trong cái tình yêu của cô. Chỉ có một điều mà cô không thể nào được là không thể nào hai người đi đến happy end được. Có nghĩa là không thể nào hai người sống chung một gia đình được. Cho nên là họ đành phải chia tay. Nhưng mà họ chia tay trong cái hạnh phúc và trong họ sống trong cái tình yêu của họ. Có nghĩa là họ giữ cái tình yêu này rất là đẹp. Họ không muốn kéo dài. Khi mà là kéo dài ra là có những cái tổn thương, có những cái điều xấu, có những cái này cái kia. Thì em thấy cái đó nó cũng là tốt.
Em thấy
cái này cuối cùng là hai người đều phù nhau.
Em thấy cái câu đó đúng là cái Việt Nam mình có cái câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Dang dở.
Cái nào xưa lắc xưa lơ. Hạnh phúc hôm qua mà cay đắng hôm nay. Hôm qua là mình yêu nhau tha thiết, nhưng hôm nay chỉ là người dân đi qua đời nhau rồi đi qua đường. Đường anh thì rẽ đường của anh và đường em thì rẽ đường của em. Mặc dù mình nói trên vấn đề tình yêu thì nói em nói tình yêu là nó muốn màu muốn vẽ, là một cái màu sắc mà không ai vẽ được. Tùy mình vẽ nó lên cái bức tranh màu gì là mình là cái người quyết định vẽ nó. Nhưng mà như em thấy rằng là cái cuối cùng cái tình yêu hay là một cái tình cảm như thế nào, đó là cái sự lựa chọn cuối cùng của mình. Cũng giống như là cái cách nhìn, cách sống của mình và cái hiểu biết của mình cảm nhận về cái tình yêu này như thế nào thì mình sống theo cái kiểu như thế đó. Chứ còn mà bây giờ này mình đặt ra một cái không tình yêu là phải như vậy như vậy.
Không có ABC.
Anh phải đi làm mỗi tháng bao nhiêu tiền để về cho em. Là cho nên người ta nói có gì đó. Vì rồi em đi vô một bữa tiệc cousin, em nói chị ấy, hồi nào giờ không biết tình yêu để em dạy cho chị tình yêu. Ủa tình yêu là cái gì? Anh lại là tình yêu là chết trong lòng một ít nhưng mà tổn ở trong nhà băng một mỡ, gọi là tình yêu. Thì kêu wow, còn cái vụ vậy nữa sao? Cái đương nhiên rồi, tình yêu phải tốn tiền nhá. Và nhất là đàn ông phải tốn tiền, mua cái này mua cái kia cho phụ nữ. Em kêu trời ơi sao, sao tôi chưa bao giờ thấy cái đó nghe. Thì chị nghĩ sao?
Thì dĩ nhiên rồi, tình yêu là phải tốn tiền rồi.
Dĩ nhiên rồi, em đồng ý
đó. Vậy sao?
Yeah.
Không.
Dạ, đàn ông mà không tốn tiền cho đàn bà em nghĩ là hơi khó.
Hơi khó, đúng rồi.
Thôi, đàn ông mà xài tiền nhiều em không lấy.
Dạ. Không, chị ơi, nếu mà không tốn tiền cho chị đó, em nghĩ khó chinh phục được người đàn bà lắm á.
Không, đối với em là khác. Nếu mà giả sử em gặp một người đàn ông xài tiền mua đồ nhiều cho mình là không lấy.
Dạ, ok chị.
Tại vì cái người đó là họ không có biết gì đó chị. Hoang phỉ. Đào hoa, hào hoa, phong nhà, phong lưu, nâu. No. Không thích. Dắt đi ăn được rồi.
Đừng mua kim cua hột xoàn gì hết hả? Và như vậy thì để cho mình có hạnh phúc chẳng hạn, thì một người đàn bà phải làm sao?
Chị nói
trong tình
ý.
Yêu. Thì mình hồi nãy mình đã nói quan niệm rồi. Rồi.
Cảm ơn chị.
Tình yêu là mình phải nghĩa là dù cho nó có chia tay chắc trở cái gì thì mình nghĩ là cái hình ảnh đẹp mà mình giữ lại, tức là cái hình ảnh mà mình đã sống một cái khoảng thời gian rất là hạnh phúc bên nhau, mình trân quý nó, mình cảm thấy lúc nào mà mình có một cái chuyện buồn, chuyện vui gì đó, mình nghĩ lại cái thời cái đó, cái mình tự nhiên mình thấy nó
tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngu nghê vì một người quên lối về. Phải không? Theo chị?
Em nghĩ là từ nãy giờ em nghe hai chị nói rốt cuộc là em giống như là em chưa biết yêu. Em vẫn chưa biết yêu.
Chết ngắt rồi. Chị sao?
Mình đó thì mình nói rằng là nếu mà mình tìm được cái hạnh phúc đó là tìm mình được cái tâm mình bình an và cái tình yêu mình, cái trân trọng cái lúc mình có hạnh phúc là được rồi. Còn nếu mà mình tự làm khổ cho mình, tại sao mình phải tự làm khổ, mình phải tìm những cái bực tức là tại sao người đó không còn yêu mình nữa, tại sao người đó bội bạc mình, người đó ghen, tại sao mình phải làm cho mình,
của mình nó sẽ không có ăn. Cái tâm của mình không có tịnh và lúc nào cũng phải găm gút người ta. Em không thích cái đó.
Em thì không có găm gút, nhưng mà theo em không biết tình yêu nó vĩ đại cỡ nào hay là nó to lớn từ cỡ nào không biết. Nhưng mà theo em nghĩ nếu mà là em xui mà gặp một cái người nào đó mà mình yêu cái người đó thì em nghĩ rằng là em cũng làm cái gì tốt nhất cho cái người mình yêu thương. Cũng không mà nhất thiệt là đương nhiên là mình khi mình yêu người đó thì mình cũng rất là muốn ở bên cạnh người đó cái thời gian rất là nhiều, nhưng mà như em thấy rằng hình như là ở gần nhau nhiều như máu chạm hoặc là ưa cãi nhau sao em thấy như vậy, cho nên là em nghĩ là
không nên ở gần nhau hoài, lâu lâu gặp nhau thì yêu nhau.
Đúng rồi, như em nghĩ là nếu mà tại vì mình cũng lớn tuổi rồi, mình đâu có phải như trẻ con mà 16, 17 tuổi mà yêu cái kiểu mà nhặt hoa ha, coi như là
bắt bướm.
Cho nên là mình rất là thực dụng và rất là thực tế, có nghĩa là khi mình mà yêu thích một cái người nào, mình dùng cái từ rằng là khi mà mình đựng tuổi trưởng thành á, thì khi mình nhìn về cái tình cảm và cái tình yêu là nó thường thường là nó chỉnh chặn chọc xỉu và rất là thực tế. Gặp một cái đối tượng như thế nào không biết, nhưng mà ít nhất ra cái người đó và quan trọng nhất là phải có đạo đức, và thứ hai là có một cái trách nhiệm, là em thấy cái đó là cái điểm mà em chạm cao nhất. Và mình thấy rằng là mình yêu thích cái người đó thì mình có thể làm cái gì được cho cái người đó, và bản thân của mình có một cái không gian và một cái thời gian ở bên nhau cảm thấy vui vẻ thôi, giống như là mình sống rất là văn minh. Em nghĩ đó là một cái điều mà em cảm thấy nó nuôi dưỡng cái tình yêu rất là lâu dài. Còn nếu mà mình cảm thấy cái sự vồn vã và rất hấp tấp để mà mình quyết định, để mà nắm đài cái bàn tay đó gọi là tình yêu, thì em nghĩ cái đó nó không có lâu dài. Theo em nghĩ là nó như vậy.
Em cũng đồng ý cái đó, nhưng mà đối với em cái điểm mà quan trọng mà mấu chốt với em á là trước nhất cái người đó phải
tiền nhiều.
Không, tiền thì em đối với em cái đó chưa phải là cái điều đầu tiên và mấu chốt. Cái đầu tiên mấu chốt á, là cái người đó với em phải có thể mà cái người đó em có thể tâm sự được với họ. Cái người đó có thể em hiểu em và em có thể dựa cái vai người đó cái lúc em cần.
Trời ơi, lỡ người ta đi làm ra làm sao?
Dạ em cũng chờ tới đó chút khuya, em kéo lại cho em giữa cái dài.
Em ơi, giờ anh mệt rồi cho anh ngủ mà đi làm tiếp.
Đó là
cho nên em nói với chị, cái tình yêu nó có nhiều cái bạn ngã để mà quyết định lắm. Đôi khi phụ nữ của mình, mà nhất là ở cái xã hội rất là văn minh như ở nước Mỹ mình, là cuối cùng sao chị? Từ mạnh mẽ ha. Khi nào mình cũng là phải là
phụ nữ sẽ, em thấy cái phụ mạnh nữ mẹ, Việt Nam mình từ ở lập, đây á, cứng rắn và mạnh mẽ hơn ngày xưa rồi. Mà em nghĩ là
giảm đâu, ngọ về cho yếu xìu à, nọ cái miền hống hắn rồi mày ống tới nọ mày cây câu là coi như là xìu xuống là xong hết.
Nhưng mà nếu mà tự lập á thì em thấy người đàn bà Việt Nam mình ở Mỹ này á cứng rắn và dễ đứng vững hơn người đàn bà ở Việt Nam.
Việt Nam mình là theo cái phong tục của châu Á là đàn ông là
làm chủ gia đình,
làm chủ gia đình là cái trường cột gia đình. Bên này thì em thấy cũng có nhiều cái gia đình và nhiều cuộc sống nó cũng vậy. Nhưng mà theo em không cần biển, nhưng mà đàn ông là phải trường cột gia đình, em thấy mình gích. chị biết tại sao
em công nhận gì đó.
Em không biết sao cho em suy nghĩ rất là trải chiều và các phụ nữ ở bên này. Ví dụ mình á sống mà nếu mà cái người chồng á mà yếu hơn người vợ là coi như là cái gia đình là tiêu
chị
luôn.
Chị nói yếu về phương diện nào vậy?
Tất cả mọi mặt. Ví dụ giống như là sờ vợ hoặc là không còn dám nói những cái điều mà cái người đàn ông quyết định á. Thì em nghĩ thường thường là nó cái điều mà người phụ nữ thê thảm nhất là lại là quyết định tất cả mọi vấn đề trong gia đình.
Em chị biết
tại sao
không? Đó.
Tại vì khi mà người phụ nữ quyết định mọi vấn đề trong gia đình là hầu như là tan nát hết. Tại vì mình không thể nào mà quyết định bằng người đàn ông đâu. Mình làm theo cái nữ của mình thích làm cái điều đó nhưng mà chưa chắc là mình quyết định cái điều đó đúng. Mà mình cần phải có sự tôn trọng, một cái sợ hãi và có một sự quyết định của cái người đàn ông thì cái vấn đề đó là được chỉnh chặn hơn. Còn mình tự quyết định, mình tự làm hết là bánh xác luôn.
Em thấy đa số là như vậy. Em công nhận với chị, khi mà em lấy một người chồng, em vẫn muốn cái người chồng đó là chủ của một gia đình của em.
Thôi đi, không thật. Dạm đâu, thấy mày ba thật quá không, trời
em,
luôn.
Em hiếp như gì không, luôn. Em nói là đối với em, còn những người khác em không biết. Là em muốn cái người chồng đó là người làm chủ. Em không có muốn người chồng đó là cái người mà em bị em làm chủ. Thành ra em không có thích những cái người đàn bà mà ra ngoài mà nạt chồng hay là gì đó, em không thích.
Nhưng mà chị biết sao không? Tại vì quan trọng nhất là mình gặp được cái đối tượng, cái người đàn ông.
Thì đó
họ,
em mới nói với chị là cái điểm mấu chốt của em á, là cái người đó phải hiểu em và cái người đó em có thể tâm sự. Nghĩa là cái người đó em phải có cái sự tin tưởng và cái người đó phải có cái kiến thức hơn em.
Đâu ra?
Mà, hả?
Mày cái người đó đi tìm chân dài không à? Còn chân ngắn như mình không chịu.
Dạ bởi vậy em mới ở đây một mình nè.
Ôi trời đó, trời chết rồi. Giờ là người thứ hai hả? Không sao, cứ ngồi đó sẽ có một cái bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện vừa ý mình. Dạ. Nhưng mà không biết lúc nào.
Dạ không biết lúc nào.
Đừng bao giờ đi. Nói là ế hết trơn mà em mình cứ nói ế. Rằng là tại vì mình em khó chờ. Chịu. Em đang kẹn cho nên em phải đợi. Phải không chị?
Đúng rồi. Thà rằng là mình sống mà mình có một cái niềm hy vọng gì đó một ngày mình được hạnh phúc, còn hơn là mình bóc tùm lum tà la rồi ra không có ra cái gì hết, rồi chính mình tại tự làm khổ mình nữa. Mình
nhưng
nghĩ
mà,
vậy.
Nhưng mà theo em, nếu mà lỡ xui mà em gặp được một cái người nào đó mà em yêu xui. Cái người đó rồi gì? Phải xui. Đó là cái gì nhất. Là nếu như mình yêu cái người đó nhưng mà không may trong cái cuộc sống nó có những cái những cái lỗi rẽ mà mình không thể đến với cái người đó được, thì mình sẽ tự
an ủi mình,
nói với cái người đó mình tự nói với cái người đó là mình nên chia tay. Nhưng
em
mà cái chia tay của mình là chia tay trong cái
chia tay trong vui vẻ,
cái tình yêu
đó,
chia tay
đấy,
là mình giữ lại
cái mà hồi nãy em mới nói là mình chia tay mà không có phải hận thù.
Có nghĩa là hai người đều phụ nhau.
Dạ.
Bên kia cũng phụ mà bên mình cũng phụ. Ủa? Tại vì mình không vượt qua được cái hàng rào đỏ thì bắt buộc là mình phải phụ nhau. Thì có phải là hai ta đều phụ nhau không?
Không, nhưng mà nếu hai ta đều chia tay á, thì phải có một người ở nào trước. Phải không? Có người phải nói ra trước, phải không?
Đi
thì nếu mà cái người
nhau.
Nào, cái người mà nói ra trước có phải là cái người phụ trước không? Phải không?
Cả hai đều phụ nhau hết.
Không, nhưng mà phải có một người nói trước. Nếu mà có người đó không nói, làm sao hai người chia tay?
Không phải. Nói trước là chẳng có bên kia đại cho bên kia tự nói. Chứ người ta khôn, người ta dài chứ người ta nói ra.
Thì em nói cái người
bây giờ
nói
em
trước.
Nói chị sơ vậy thì sao nha. Chị đang ngồi, chị đói bụng đó. Ha. Em ruột chị Nam Anh qua ăn bánh xèo. Đúng chưa?
Đúng.
Ủa, không lẽ sao em nói chị muốn đi ăn bánh xèo với em không? Chị ngồi chị nghĩ trong bụng á, chị nói trời, nhỏ này hỏng rượu mình. Ủa, chị đi với. À, là từ chị nói ra. Cộng giọng như trong cái tình yêu, khi mà cái một đối tượng người ta không muốn nói cái lời chia tay, tại vì họ tiếc nuối về cái mối tình, họ tiếc nuối về cái tình cảm của hai người có nhau, họ không cam tâm để rời xa cái cuộc tình này. Nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh.
Nhưng mà em hỏi chị, nếu mà không nói ra làm sao chia tay?
Cho nên ép để cho cái người nợ
rồi
phải nói
người,
ra.
Người nào cũng ép qua ép lại rồi, không có người nào nói rồi rốt cuộc.
Cuối cùng, cái người yêu nhiều nhất là cái người nói ra.
Ồ vậy hả?
Chắc chắn.
Như vậy, có phải cái người nói ra là cái người phụ bạc không?
Không. Mà cái người yêu nhiều nhất là cái người nào sẽ nói ra câu nào đó. Chắc chắn. Người ta sẽ nói là chia tay. Nhưng mà cái chia tay là có hai cách.
Ví dụ như chia tay trong một cái vấn đề mà mình tìm hiểu gặp một cái đối tượng mà coi như là mình bị lầm lỡ hoặc là mình nó có nhiều cái vấn đề lắm, thì cái đó là xong, coi như là đường ái này đi, đừng bao giờ chúng ta gặp lại, nếu có kiếp sau cũng không bao giờ không gặp lại đó là cái đó khác. Còn cái chia tay trong một cái tình yêu mà vì một cái vấn đề mà không thể đến với nhau được thì
đấy,
cái đó
cái em
rất là
chuyện.
Thích theo cái kiểu thấy, rất là văn minh.
Đúng. Thấy không, cái lúc mà em mới bắt đầu em nói chuyện với chị thì chị không chấp nhận cái sự chia tay, mà như em nói là em chia tay em vẫn làm vẫn coi nhau như bạn. Mà chị nói là nếu mà chia tay như vậy là vẫn còn
mà hồi nãy chị nói có vẻ xấu về cái vấn đề là phải gặp con, gặp cả cái
không.
Đó là về hôn nhân rồi.
Phải không? Không. Hôn nhân hoặc là không có con hoặc là không có con cũng vậy. Nghĩa là lúc đó là mình đã vẫn còn thương nhau, nhưng mà khi mà chia tay rồi á, mình không muốn gặp nhau như là một kẻ thù, mà mình gặp nhau như là một người bạn. Thí dụ như một người nào đó.
Nhưng mà em cảm thấy nếu mà cái tình yêu mà hai người có quá nhiều cái hồi ức đẹp và nhiều cái kỷ niệm như vậy, thì em nghĩ là khi mà chia tay hai người vì một cái lý do không thể đến với nhau được, thì em vẫn ghép tội rằng là hai người đã phù nhau. Chính hai người phù nhau cho nên đối phương bên kia và bên này không thể đến với nhau được, đó là cái điều chắc chắn.
Nhưng mà vẫn
còn mình đừng có đổ hô, mình đừng có đổ hô rằng là không, bàn trong lòng của mình thôi, trong cái tình yêu của mình,
nhưng mà vẫn ngồi
còn đi bên ngoài chưa chắc.
Không, nghĩa là vẫn có thể ngồi ăn cơm với nhau được.
Bây giờ em nói sơ đơn giản như thế nè, hai người yêu như vậy nhưng mà bây giờ gia đình bắt cái người này phải đi lấy người khác.
Đúng.
Thì chị nghĩ làm sao mình gặp lại cái người đó?
Ủa, ví dụ như mình có gặp nhau mà
không được.
Em nghĩ vẫn gặp nhau được, vẫn mời nhau ăn cơm, vẫn nói chuyện như bạn thương.
Cái chuyện đó là cái chuyện của mình, nhưng mà cái chuyện về mình phải giữ cho cái gia đình của một cái người đối tượng của mình là không nên. Mình giữ cho cái người đó. Cho nên em nói với chị một điều là cái tình yêu là do cái cảm nhận của mình và cái cách nhìn của mình. Mình yêu thương người đó, mình luôn luôn cầu mong cho người đó được hạnh phúc. Mình không nhất thiết phải sống với người đó, mình sống theo cái tình yêu của mình. Và mình nuôi dưỡng cái tình yêu của mình để cho mình sống mỗi ngày được tốt hơn. Đó là cái cách nhìn của em thôi. Còn cách nhìn của mọi người này, trời, cha nữa, tự nhiên bỏ mình đi lại bà kia. Trời ơi, gặp ở đâu ghét, tội ngay chửi rủa tâm lắm, tâm lắm, mình nghe mùng chết luôn. Cho nên có nhiều cái cách nó khác nhau. Thì bây giờ, nhưng mà cái tình yêu là nó không thể nào mà mình diễn đạt quá cái lời nói và cái ngôn từ được, mà là cái sự hy sinh và cái điều mà mình nghĩ là như thế nào. Thế em nghĩ là như vậy, không biết
dạ
hai
vâng.
Gì
vâng, nãy giờ chúng ta bàn tán rất là sôi nổi nhưng mà chúng ta đã hết thời gian rồi.
Đúng thành chị ra chị còn đồng ý với em là
dạ,
hai
thì
người
em
đều phù nhau không?
Hai người
chút
đều phù nhau.
Chút xíu nữa em sẽ đưa ra một bản tình ca là cũng là hai ta phù nhau rất là hay. Khi mà quý vị vừa dứt những cái sự là gọi là tranh luận của chị em mình về cái tình yêu cậu xẻ và xẻ nạt là như thế nào, thì khi mà mình nghe cái bản nhạc đó rồi thì mình mới thấu hiểu được những cái ngôn từ của hai đối phương người ta nói về nhau trong một cái cuộc tình. Thì đó là cái điều mà không ai trả lời được. Thì đương nhiên trong cái cuộc sống, trong cái tình yêu, trong cái tình cảm, nó thường có những cái đau thương, có những cái hạnh phúc. Nhưng mà cái cuối cùng là em thấy cái điều cuối cùng mà đi đến cái sự quyết định đó là chính bản thân của mình. Mình muốn như thế nào, mình là cái người quyết định. Em đúng nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình đến đây. Xin tạm ngưng, xin hẹn với quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ, xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý khán giả.
Hãy yêu thương đã chết trong nhau, rồi trả cơn đau mà không dám nói. Vì bên nhau nhưng sao đỡ đau, hai ta mệt nhoài chẳng thấy tương lai.
Yêu nhau mà thật đắng cay,
có nhau mà lòng đã chẳng giữ nhau.
Thì thôi hãy chia lìa đôi mình hai lối đi, dẫu biệt ly tình tan vỡ đau đớn thật nhiều. Hạnh phúc hôm qua đã thành chai đắng trên môi.
Hãy tha thứ lỗi lầm quá khứ cho nhau, dẫu một đời anh mang tiếc nuối.
Lời sau cuối xin nói cùng người rằng trái tim em thật lòng.
nào thôi, xem như là hai ta đã phụ nhau rồi. Hãy yêu thương đã chết trong nhau, dù cha cơn đau mà không dám nói.
Đi bên nhau nhưng sao đớn đau, hai ta mệt nhoài chẳng thấy tương lai. Yêu nhau mà thật đắng cay, có nhau mà lòng đã chẳng giữ nhau. Hai lối đi,
tình ta
dẫu biết lỡ
đơn đau,
tình ta vỡ đau đớn thật nhiều.
Hạnh phúc hôm qua đã thành
chai đắng trên môi. Hãy tha thứ lỗi lầm quá khứ cho nhau, dẫu một đời anh mang tiếc nuối.
Chúng mình phải cách xa thôi, xem như là hai ta đã phụ nhau rồi.
Phụ nhau.